Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vĩnh Thạnh phát định kỳ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết ghi nhận về hiệu quả chương trình xuất khẩu lao động ở huyện Vĩnh Thạnh. Tiếp đó là nội dung phỏng vấn ông Đặng Hữu Lập, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai các chương trình xuất khẩu lao động ở huyện Vĩnh Thạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cho vay xuất khẩu lao động là một trong những chương trình cho vay trọng điểm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh. Từ chính sách này đã khuyến khích hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài của huyện có cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bài viết sau đây ghi nhận về hiệu quả chương trình cho vay xuất khẩu lao động ở huyện Vĩnh Thạnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trước đây gia đình bà Đỗ Thị Thủy ở thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh là một trong những hộ nghèo của xã được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động. Năm 2018, bà mạnh dạn làm hồ sơ vay vốn cho con gái là Đỗ Thị Lan Trung đi xuất khẩu lao động ở thị trường Hàn Quốc. Sau 3 năm, nhờ tiền con gái gửi về, bà Thủy không những đã trả hết nợ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mà còn thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Hơn nữa, gia đình còn tích góp và xây được một ngôi nhà khang trang. Bà Đỗ Thị Thủy vui mừng nói.
Khổ, bây giờ đây có con bé nó đi qua xuất khẩu lao động. Giờ có nhà có cửa rồi, giờ cuộc sống hôm nay, giờ mẹ con cũng ổn định rồi. Nuôi em ăn học.
Trước kia là gia đình
mẹ giá cô một câu thì nó khổ. Giờ đây từ khi bắt đầu nó mới xuất khẩu lao động ấy, giờ đây nó cũng tiền bạc mẹ con giờ có cái nhà được rồi, giờ mẹ con cũng ổn định rồi.
Công việc làm không ổn định, năm 2019, anh Nguyễn Anh Tuấn ở thôn M7 xã Vĩnh Hòa mạnh dạn vay vốn tham gia xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau 3 năm, anh Tuấn đã tích lũy được số vốn kha khá để trả hết khoản vay 100 triệu đồng. Số tiền còn lại anh đầu tư phát triển kinh tế trang trại, trồng các loại cây như bưởi, mít. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Nếu mà những anh em nào đã có công việc ổn định, thì mình không nói, nhưng mà những anh em mà có công việc không ổn định ấy thì tốt nhất cũng nên đi xuất khẩu lao động, vì mình qua bên đó mình vừa học hỏi kinh nghiệm và vừa tập rèn luyện cho mình để mình có một cái tính tự lập và để dành dụm một cái số vốn để mà thứ nhất thì giúp đỡ gia đình, thứ hai là để sau này tích lũy được một cái số vốn để bản thân sau khi đi xuất khẩu lao động quay về sẽ có cái nguồn vốn đó để mà tiếp tục cái xây dựng hay là làm một công việc gì đó, để mà có tiền, để mà lo lắng và giúp đỡ cho gia đình.
Xác định chương trình cho vay xuất khẩu lao động là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho gia đình và địa phương. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân xã thị trấn, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động. Bà Nguyễn Thị Lương Nguyệt, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi xuất khẩu lao động, thì trong thời gian qua tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng xã, từng thôn, đặc biệt là đối với đối tượng là dân tộc thiểu số. Thì ngân hàng cũng đã quán triệt đối với từng cán bộ là phải hỗ trợ hoàn thiện tất cả các cái thủ tục một cách nhanh nhất đối với cái người lao động đi xuất khẩu lao động, và đã hoàn tất thủ tục thì sẽ giải quyết, giải ngân ngay trong ngày.
Việc hỗ trợ các đối tượng xuất khẩu lao động, nhất là về vốn vay, đã giúp cho người lao động có được việc làm ổn định, có thu nhập cao, đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, người lao động tích lũy được khoảng 240 triệu đồng, chưa bao gồm tiền làm thêm giờ. Từ đó, người lao động đảm bảo được nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, có tiền gửi về gia đình, sửa chữa, xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, sau khi trở về địa phương, người lao động có trình độ nghề nhất định có thể tham gia làm việc tại các doanh nghiệp trong nước. Thời gian tới, để nguồn vốn cho vay xuất khẩu lao động thực sự trở thành lực đẩy giúp người lao động cải thiện cuộc sống, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng đến chương trình xuất khẩu lao động, từ đó góp phần tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi giới thiệu nội dung phỏng vấn ông Đặng Hữu Lập, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Vĩnh Thạnh về chương trình xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, chương trình xuất khẩu lao động trong thời gian qua ở huyện Vĩnh Thạnh đã có được những kết quả nhất định. Ông có thể cho biết rõ hơn về những kết quả đem lại từ chương trình xuất khẩu lao động ở huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian qua.
Trong thời gian qua đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương rất là quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, đồng thời xác định đây là xác định được tầm quan trọng của công tác xuất khẩu lao động, đây là hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn, và đặc biệt đó là góp phần vào công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở tại địa phương. Thì năm 2022 á, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 là diễn biến phức tạp, cũng còn ảnh hưởng. Nhưng mà ở tại địa phương thì cũng đã có 11 lao động đi xuất cảnh đến làm việc tại các thị trường như là Nhật Bản, Đài Loan, Hungary. Điều đó cho thấy rằng là nhận thức của người lao động cũng đã có sự chuyển biến hơn trước. Thì thông qua hoạt động xuất khẩu lao động hàng năm á, thì các lao động đã gửi tiền về cho gia đình, giảm bớt những khó khăn, nâng cao đời sống. Đại bộ phận của các gia đình có con em đi xuất khẩu lao động đã vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu. Thì tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố khiến cho người lao động đi xuất khẩu lao động gặp khó khăn. Thì bởi cũng có nhiều nguồn thông tin và người lao động đi xuất khẩu lao động bị mất việc làm hoặc là gặp rủi ro phải về nước trước thời hạn. Và việc làm là không ổn định, thu nhập thấp. Từ đó nó gây tâm lý hoang mang cho người lao động và người thân. Nguyên nhân ở đây là việc đăng ký đi xuất khẩu lao động là đi là ngoài luồng, không qua các kênh chính thống. Thì năm 2023 nói riêng và những năm tiếp theo đó, để thực hiện đạt các chỉ tiêu về xuất khẩu lao động thì chúng tôi đang tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là gì? Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, đồng thời là giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn để triển khai thực hiện trong từng năm và cho cả giai đoạn. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là người lao động, và cơ chế chính sách của nhà nước và coi như là hỗ trợ của nhà nước đối với người đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện kịp thời các chế độ hỗ trợ cho người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động, để tạo niềm tin, tạo phấn khởi khi họ được đi xuất khẩu lao động. Thứ ba thì chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tổ chức các phiên giao dịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với các xã vùng cao, của huyện, xã đặc có người là dân tộc thiểu số, đó coi như là chúng tôi sẽ tuyên truyền về những kiến thức cần thiết về các thị trường, về cung cầu, về yêu cầu của các thị trường đối với người lao động. Đặc biệt là chúng tôi sẽ nghiên cứu những thị trường, chọn những thị trường ổn định, mang tính ổn định, thị trường truyền thống lâu nay để tư vấn cho người lao động, giới thiệu, đồng thời là giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này tuyên truyền về xuất khẩu lao động, đó coi như giúp cho người lao động nắm được các kiến thức khi tham gia xuất khẩu lao động. Thứ tư đó là chúng tôi sẽ phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn, đó coi như là giới thiệu về những xuất khẩu lao động để cho các em học sinh mà không có điều kiện tiếp tục theo học đại học tham gia chương trình xuất khẩu lao động. Và thứ năm đó là sẽ phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện để nắm được danh sách đối tượng là thanh niên xuất ngũ để coi như là tuyên truyền cho đối tượng này khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự về địa phương tham gia xuất khẩu lao động, để nâng cao đời sống của chính bản thân của những người hoàn thành nhiệm vụ quân sự và đồng thời là góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Thưa ông, sau nhiều năm triển khai chương trình xuất khẩu lao động ở Bình Thành thì theo ông có những khó khăn vướng mắc như thế nào trong việc triển khai chương trình này ở huyện Vĩnh Thành?
Tư tưởng của người dân thì nói chung là họ chưa hiểu được việc mà đi xuất khẩu lao động. Người ta chỉ có sợ là khi mà con người ta, người thân của người ta đi làm việc ở xa, ngại là đi làm việc ở xa, sợ coi như là đau ốm rồi rủi ro thì không có người thân rồi đỡ coi như là hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng mà coi như là trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền là đối với những nước mà có thu nhập, làm có thu nhập như ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, thì ở đây những nơi này thì cái điều kiện mà chữa bệnh hoặc là gặp tai nạn rủi ro thì người ta xử lý rất là tốt, cho nên là người dân cũng đã tin vào sự vấn đề này. Cho nên là hiện nay thì một số người dân thì không còn tư tưởng này nữa.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Tuần sau, mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh huyện Vân Canh.